Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y Pháp Môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chín Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa, chủ giảng lão pháp sư Tịnh Phân, biên dịch Minh Tuệ, biên tập Bình Minh, thời gian ngày 18 tháng 7 năm 2011, địa điểm Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Hồng Kông, tập 501. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống, mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 623, hàng thứ năm, chữ cuối cùng, câu tùng căn bản giả. Bắt đầu xem từ đó. Căn bản là bản thể, tự thể căn bản của tất cả các pháp. Đây là danh từ triết học, mang nghĩa giống chữ bản thể được nói trong Phật Pháp, nguồn gốc của vạn pháp. Vạn pháp được sinh ra từ đó, khắp cả vũ trụ. Kinh Đại Nhật viết: nhất thân và nhị thân cho đến vô lượng thân cùng nhập bản thể. Lần trước chúng ta đã học đến đây. Thân là thứ có hình, có tướng, đều được gọi là thân. Giá vật trong trời đất, nhỏ như một hạt bụi, nó cũng có hình thể, cũng được gọi là thân. Có cây hoa lá cũng được gọi là thân. Bởi thị vô lượng thân nghĩa là vô lượng vạn vật cùng một bản thể, cùng một tự tánh. Ở đây muốn nói rõ nghĩa gốc. Ý của danh từ này là nghĩa lý. Lại bản là bản tâm, tức nguồn gốc của tự tâm, là bản tánh, là tánh được dụng có. Đây là những câu rất quan trọng. Nói đến bản thể của vạn pháp, thật sự chỉ có giáo pháp Đại Thừa mới nói một cách cụ thể rốt ráo. Đến bây giờ khoa học và triết học vẫn chưa định nghĩa được. Có nhiều cách nói khác nhau, nhưng không thể khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Đều là cách dò đoán cá nhân, do dùng những danh từ giả thiết giải thích không đến nơi đến chốn. Điều này chúng ta có thể tưởng tượng được. Nếu chưa tận mắt nhìn thấy, chắc chắn không thể nói một cách cụ thể được. Trong Phật Pháp, các vị tổ sư ngày trước công phu thật sự đạt đến minh tâm chuyên tánh, họ sẽ nhìn thấy. Phật Pháp gọi đó là kiến tánh. nghĩa là bản tánh, nhìn thấy được bản thể. Đạt đến trình độ đó mới có thể nói một cách cụ thể rõ ràng, như vọng tận hoàng nguyên quán. Quốc sư Hiền Thủ là một người sống đầu đời nhà Đường. Quốc sư là một vị tổ thứ ba tông Hoa Nghiêm. Mở đầu hoàng nguyên quán, Ngài đã chỉ rõ tịnh thanh tịnh viên minh thể của tự tánh. Ngài dành cả một đoạn đầu để nói về vấn đề bản thể. Từ bản thể sẽ sanh ra hiện tượng, nghĩa là khởi nhị dụng. Hai loại tác dụng này chính là y báo và chánh báo. Chánh báo là bản thân ta, y báo là môi trường sống xung quanh chúng ta. Những người sống trong môi trường đó cũng là y báo, không phải chánh báo. Chư Phật Bồ Tát là y báo của chúng ta, chánh báo chắc chắn là của chúng ta. Mỗi cá nhân chính là chánh báo. Ta phải nắm rõ vấn đề này. Chánh báo không chỉ nói về chúng sanh hữu tình. Chúng sanh hữu tình rất đông. Vậy thì ta phải hiểu thật chi tiết về y chánh trang nghiêm. Ta có mặt cùng lúc với vũ trụ. Vấn đề này được Hoàng Nguyên Quảng nói rất cụ thể. Có ta liền có vũ trụ, có vũ trụ liền có ta. Nó có mặt như thế nào? Khi mê muội liền có mặt, khi giác ngộ thì ta cũng không, mà vũ trụ cũng chẳng có. Tất cả những thứ đó là huyễn tướng, nó không có thật. Vì sao là huyễn tướng? Nó có sanh có diệt. Đã có sanh diệt thì không thật. Thứ chân thật chỉ là bản thể. Bản thể không sanh không diệt nên nó là thật. Có sanh diệt thì nó có nhiễm tịnh, có thiện ác. Khi nó phát triển chính là loại thứ hai trong ba loại chủ biến, xuất sanh vô tận. Ngày nay chúng ta gọi nó là phiền não vô tận, tập khí vô tận, nghiệp vô tận, tạo ra vô lượng vô biên nghiệp. Quả báo cũng vô lượng vô biên. Đây gọi là xuất sanh vô tận. Khi chúng ta khởi tâm động niệm, bản thân chúng ta không nhận thấy, nhưng thật sự đã có quả báo. Khởi tâm thiện thì có quả báo thiện, khởi tâm ác thì có quả báo ác. Không thiện ác gọi là vô ký tánh. Vô ký tánh cũng có quả báo. Quả báo của vô ký tánh là vô minh. Phiền não này Phật Pháp gọi là ngu si, hoặc chúng ta thường gọi chúng bằng một danh từ hơi khó nghe, đó là ngốc. Quả báo của vô ký không thiện không ác. Họ không có trí tuệ, không giống Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát vô tri nhưng là vô sợ bất tri. Còn những người này thật sự vô tri, không biết mọi thứ gì nên gọi là vô minh. Trong cõi lục đạo của chúng ta, tầng trời thứ nhất trong cõi trời tứ thiền gọi là ngoại thiên đạo, vô tưởng thiên. Họ không có một ý niệm gì, họ không biết một thứ gì. Vô tưởng thiên là quả báo của việc tu vô tưởng định, không mong muốn gì cả. kể cả nhiễm tịnh thiện ác. Có lúc nào chúng ta rơi vào trạng thái như thế không? Có, không thể nói không có. Có, nói cách khác, có cảm ứng với vô tượng thiên. Ý niệm nào của chúng ta mạnh thì quả báo đó sẽ đến trước. Cái nào trước, cái nào sau, không nhất định. Khi nào quyết định? Khi sắp lâm chung. Khi sắp lâm chung, thiện niệm mạnh sẽ theo đường thiện, ác niệm mạnh sẽ đi theo đường ác. Tịnh niệm mạnh, ta sẽ đi vào cõi tứ thánh. Những người tu niệm Phật, khi sắp lâm chung, nếu tâm niệm Phật mạnh, họ sẽ đến thế giới Cực Lạc. Niệm Phật suốt đời, cho đến niệm cuối cùng, nếu vẫn tham sân si thì vẫn đọa vào ba đường ác. Đây là những điều mà Pháp Sư Quán Đảnh đã nói. Người niệm Phật có 100 thứ quả báo khác nhau. Trong tác phẩm Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương Sớ Sầu, trang cuối đề cập đến 100 thứ quả báo của người niệm Phật. Ngài nói rất quá lý. Thứ nhất là địa ngục, loại cuối cùng, loại thứ 100 là thượng phẩm thường sanh. Ai quyết định? Không ai quyết định cả, tự mình quyết định lấy. Nhất thiết duy tâm tạo, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Đây là điều Đức Phật thường nhắc nhở. Người xưa có câu: hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ. Đây là câu nói rất có lý. Chúng ta xem những điều đã nói trong kinh điển, đặc biệt là ba thứ chu biến: khởi tâm đồng niệm. Thứ nhất là chu biến pháp giới. Ngày nay chúng ta đã biết tại sao nó có năng lượng lớn như thế. Bởi vì nó là tánh đức. Hiện tượng vật chất do ba động hình thành, tần suất ba động không giống nhau, tần suất chậm, biến thành hiện tượng vật chất dạng rắn. Ngày nay chúng ta gọi là vật chất. A Lại Gia gọi là cảnh giới tướng. Đó là do tần suất chậm. Tần suất nhanh sẽ biến thành thể lỏng, nhanh hơn chút nữa biến thành thể khí, nhanh hơn nữa biến thành dạng sóng, sóng điện từ. Sóng điện từ này là sóng điện từ trong tự tâm, không phải sóng điện từ trong vật lý. Vì tốc độ sóng điện từ trong vật lý rất chậm, sóng điện từ trong tự tánh vừa chuyển động liền chu biến pháp giới. Bởi thế khi chúng ta khởi tâm là ba động của ý thức. Còn vật chất thì sao? Đương nhiên vật chất là chuyển động. Nếu nó không chuyển động thì vật chất đó sẽ không tồn tại, không còn nữa. Vì chuyển động nên nó mới tồn tại. Chư biến pháp giới ai mà không biết. Thân thể chúng ta đi bao gồm hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần. Cả hai thứ ba động này đều chu biến pháp giới. Mỗi niệm đều chu biến pháp giới. Quý vị nên biết niệm này chính là một niệm mà Bồ Tát Di Lặc nói: một khẩy ngón tay bằng 32 ức trăm ngàn niệm. Chính là nói đến niệm này. Chúng ta không thể kiểm soát được. Nếu trong một giây chúng ta khẩy được 5 lần thì một giây đã có 1.600 triệu lần. tần suất rất cao. Mỗi tần suất đều chu biến pháp giới. Bản thân chúng ta là một cái máy phát xạ, không hề gián đoạn. Nếu gián đoạn thì tốt quá. Gián đoạn thì đã thành Phật rồi. Chưa bao giờ gián đoạn. Thân thể đã chết rồi, ba động của vật chất không còn nữa, nhưng ba động của ý niệm vẫn còn. Ý niệm đó tiếp tục tìm kiếm một cơ thể khác. Đây là hiện tượng đầu thai. Nó tiếp tục tìm kiếm một cơ thể khác. Đây là luân hồi lục đạo. Đồng thời cơ thể chúng ta cũng là một máy thu nhận tất cả những hiện tượng trong biến pháp giới hư không giới. Như hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, ba động của nó đều trù biến pháp giới. Liệu chúng ta có thể nhận được không? Tất nhiên có thể nhận được. Nhận được thế nào? Cơ thể của chúng ta không linh hoạt, bị sự cố. Tuy nhận được nhưng không cảm ứng, chứ không phải không nhận được. Thật sự nhận được. Khi nào sự cố này được khắc phục và cảm ứng của chúng ta được phục hồi, buông bỏ tập khí phiền não, thì nó sẽ linh hoạt. Quý vị buông một chút thì sẽ có tác dụng một chút. Đấy chính là thông linh mà hiện nay người ta nói. Chỉ thế thôi. Vì sao họ thấy cái chúng ta không thấy được, nghe được cái chúng ta không nghe được, nhận được những tín hiệu chúng ta không nhận được, họ có thể nhận được. Kỳ thực tất cả đều giống nhau. Về một phương diện nào đó, họ đã buông nhiều hơn chúng ta, không còn phân biệt chấp trước, nên họ có thể nhận được. Chúng tôi đưa ra một thí dụ thật đơn giản. Bản thân chúng tôi đã gặp rất nhiều người ốp đồng đến tìm tôi, cho tôi biết một vài hiện tượng áp vong. Hiện tượng áp vong không phải chính họ nói. Tôi hỏi những người bị áp vong: quý vị đến gặp tôi có chuyện gì? Sao quý vị không tìm người khác? Họ trả lời rất có lý. Họ nói vì tôi tin. Có nghĩa là vì tôi tin những chướng ngại sẽ không còn, nên họ mới đến tìm tôi. Người không tin sẽ nói đấy chỉ là những lời nhảm nhí, họ sẽ không tìm đến. Những tin tức của họ nói ra hay không, có nói với quý vị, dẫn gửi cho quý vị, nhưng quý vị không có cảm ứng. Từ điểm nhỏ nhòi ý, chúng ta có thể cảm nhận được. Nếu một bộ phận nào đấy không bị cách trở, thì bộ phận đó được khai thông trước, hoặc được nhìn thấy. Đây được gọi là thiên nhãn. Nhìn không thấy nhưng nghe được gọi là thiên nhĩ. Nghe không rõ nhưng cảm nhận được. Cảm nhận không sai lầm. Kỳ thực đó là bản năng của sáu căn chúng ta. Nếu ta thực sự buông bỏ khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, quý vị có thể thấy được. Nghe được cả biến pháp giới hư không giới, chẳng phải là rất ồn náo sao? Không phải. Muốn nghe là nghe được, không muốn nghe thì thôi. Đức Thế Tôn đã giới thiệu cho chúng ta thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng sanh ở Cực Lạc đều có khả năng này. Họ nhìn thấy là thấy chư Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai trong ba đời mười phương, họ muốn thấy là có thể thấy được. Nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, muốn nghe là có thể nghe. Đây không phải là chuyện ly kỳ. Phật dạy mỗi chúng sanh đều có khả năng đó. Mỗi chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ Như Lai. Đây thuộc về một bộ phận của đức tướng. Vũ trụ vĩ đại quá, nên không có chuyện gì là không xảy ra. Chúng ta cứ từ từ buông bỏ. Chúng ta không thể sánh được với Phật Thích Ca, Lục Tổ, là bởi các ngài buông bỏ được tất cả ngay trong một niệm. Bởi thế các ngài chứng đắc viên mãn. Ta không có khả năng đó, cứ buông bỏ từ từ. Nếu buông bỏ nhanh thì nhanh chứng đắc, buông bỏ chậm thì chứng đắc chậm. Trong 2000 năm Phật giáo truyền vào Trung Quốc, trong quá khứ chúng ta có rất nhiều tổ sư đã tu chứng. Tất cả những vấn đề đó ta có thể tham khảo trong sự sách. Có gì 2-3 năm mới buông bỏ, có gì 5-6 năm mới buông bỏ, có gì 7-8 năm, có gì mười mấy 20 năm, có gì đến hơn 30 năm. Buông bỏ từ từ. Thật sự buông bỏ thì cảnh giới của các ngài khế nhập hoàn toàn giống nhau. Giống như Phật Thích Ca Mâu Ni, giống như Lục Tổ, không có sự khế nhập không giống nhau, sau khi khế nhập là hoàn toàn tương đồng. Đây chính là những gì Phật Pháp đã nói, căn tánh lợi độn không giống nhau. Người lợi căn nhanh hơn, người độn căn chậm hơn. Tại sao căn có lợi độn? Là bởi tập khí phiền não nặng nhẹ không giống nhau. Người phiền não nhẹ thì lợi căn, người phiền não nặng thì chậm hơn, chậm hơn một tí. Tất cả đều do chính mình. Chúng ta nên rèn luyện thế nào? Hiện tại căn chúng ta rất chậm. Muốn rèn luyện không cách gì hơn ngoài kinh giáo. Nói cách khác, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni suốt 49 năm giảng kinh dạy học, ngài từ bi đến tột cùng. Ngài huấn luyện căn tánh của chúng ta, khiến chúng ta dần dần giác ngộ. Mỗi ngày nghe kinh, thời gian 8 năm 10 năm, ta sẽ ngộ ra được rất nhiều. Những điều hiểu ra đó là gì? Hiểu được gọi là nhìn thấu. Nhìn thấu được nhiều vấn đề, sau khi nhìn thấu thật sự khởi tác dụng, đó là buông bỏ. Nghĩa là áp dụng những kiến thức mình đã hiểu vào cuộc sống, áp dụng vào công việc hàng ngày, trong việc đối xử với người, với vật, tất cả đều được áp dụng. Bắt đầu từ tiểu ngộ để đạt đến đại ngộ, từ đại ngộ dần dần đến đại triệt đại ngộ. Cứ từ từ, không nên nôn nóng. Cảnh giới đại triệt đại ngộ giống như đốn ngộ không khác. Vậy thì Phật Pháp thật sự nói cho quý vị biết là Pháp bình đẳng, thanh tịnh bình đẳng giác. Trong Phật Pháp không có giai cấp. Thập Pháp giới bình đẳng, Phật bình đẳng với chúng sinh. Chúng sinh không khác Phật, chúng sinh với Phật là nhất thể, cùng một bản thể, cùng cội gốc, cùng tánh đức. Đoạn dưới chỗ chữ căn bản có mấy chữ? Đây là đoạn rất quan trọng. Câu này của Hoàng Niệm Lão. Đoạn này quan trọng chỗ nào? Nó khôi phục lòng tin chúng ta trở lại. Khôi phục niềm tin nào? Khôi phục niềm tin sẽ thành Phật ngay trong đời này. Ta có cội gốc, ta có bản tánh, ta có Phật tánh, làm sao không thành Phật được? Trong bản tánh của ta vốn đã có trí tuệ viên mãn, đức năng viên mãn, tướng hảo viên mãn, không thiếu một thứ gì. Những tướng hảo này vô lượng, vô biên, vô số, vô tận. Đây là nguyên do gì? Trong tự tánh không có gì, làm sao có thể sanh ra quá nhiều hiện tượng như thế? Lúc mới gặp tôi không thể nghĩ ra. Sau một thời gian suy nghĩ tôi mới hiểu. Lúc nhỏ chúng tôi thường chơi kiếm vàng hoa. Quý vị thấy nó chỉ có mấy hình ảnh, nhưng khi quay, mỗi ngày quý vị đều quay, không một hình dáng giống nhau nào. Chẳng phải là xuất sanh vô tận đó sao? Từ chỗ đó hiển thị xuất sanh vô tận. Khi chúng ta không còn hoài nghi nữa, tự tánh của chúng ta giống kính vạn hoa. Bên trong là những bức ảnh. Ta không bàn đến không, bởi vì không nó không có gì. Chúng ta chỉ nói đến có. Có những thứ gì? Bài trước chúng ta đã nói đến có nhân, nghĩa, lệ, trí, tính. Đây là những điều tốt. Những thứ không tốt là gì? Tham, sân, si, mạn, nghi. Tất cả những điều đó ở sẵn nơi đây, chúng ta tự xoay chuyển. Xoay chuyển vô lượng, vô biên, vô số, vô tận những cảnh giới. Đấy là gì? Đấy chính là y chánh trang nghiêm của thập pháp giới. Duy thức biến hiện ra, do thức biến ra, trong tánh không có. Tánh năng sanh năng hiện, đó là tự nhiên. Nhưng đến lúc thức biến thì không còn tự nhiên nữa. Khi giác ngộ thì những thứ không tự nhiên sẽ trở thành tự nhiên, rất tốt, cực kỳ tuyệt diệu. Khi mê lầm, ta đã bẻ cong những thứ tự nhiên thành không tự nhiên. Bởi thì ta phải thừa nhận chữ hữu trong chữ hữu căn bản. Phần dưới còn đưa ra một thí dụ, như cái đầu của người điên, chắc chắn đó là có, không phải từ bên ngoài đưa vào. Đây là câu chuyện được dẫn trong kinh Lăng Nghiêm. Chúng tôi đã gặp trường hợp tương tự như vậy. Trong lúc lúng túng, tự nhiên quên mất, không vì một lý do nào, cũng không biết bao lâu. Quý vị nói khi nào mê, không có thời gian, là một niệm đó. Chỉ cần có ai đánh thức mới biết mình nhất thời mê hoặc. Đầu ta còn không? Vẫn trên cổ. Tôi vẫn thường nói đến chuyện tập hợp gấp. Vấn đề này mọi người đều có kinh nghiệm. Có thể bản thân quý vị đã từng phạm phải. Những người chưa trải qua có thể nhìn thấy ở những người khác. Trong lúc vội vàng, mũ đang đội trên đầu, nhưng quý vị đi tìm mũ khắp nơi. Dối dối vàng vàng, dùng nó đang có. Bởi thì trong này nói chắc chắn là có, không phải bên ngoài vào, mà vốn đã có trong tự tánh. Trí tuệ đức năng vốn có sẵn trong tự tánh. Thứ rõ ràng nhất của đức năng đó là thần thông. Thật sự có, không phải diễn dông. Một số người tư tưởng rất đơn giản. Thì dục vọng rất ít. Đây là điều có thể khẳng định. Nếu tư tưởng phức tạp, loạn động thì có dục vọng rất nhiều, nên mất hết khả năng đó, không còn nữa. Mấy năm trước khi đang ở Mỹ, tôi đã gặp một số người tuổi độ 20 đã có năng lực này. Có thật không phải giả. Quý vị mặc nhiều lớp áo, mặc mấy lớp áo mùa đông, nội tạng của quý vị tất cả họ đều nhìn thấy hết. Rất đông số người đồng tu chúng tôi đến thử nghiệm. Bạn xem cơ thể chúng tôi thế nào. Có một người đồng tu ngày trước bị bệnh lao phổi. Anh ta nói ngày xưa bị mắc bệnh phổi không sao, bây giờ đã dồi quá rồi, vẫn còn vết sẹo ngay chỗ ấy. Anh ta đã làm cô rất kinh ngạc khi nói ra những điều như thế. Thật ra cô ta đã biết từ lâu nhưng chưa cho ai hay. Ngay khi kết hôn cô cũng không cho chồng biết. Nhưng anh kia đã chỉ ra. Bởi thế chúng tôi thắc mắc rằng do đâu mà anh có khả năng đó. Anh ta cho hay đó là do trời phú. Từ bé anh đã có khả năng đó rồi. Khả năng đó chúng ta thường gọi là quả báo. Trong năm thứ thần thông, ngoài lậu tận thông ra, còn năm loại thần thông khác. Ma cũng có. Khi đến cõi đó là có, nhưng không nhiều. Cõi trời có, thiên nhân có, cũng là quả báo. Nhưng thần thông của thiên nhân lớn hơn rất nhiều cõi ma. Ví dụ nhìn thấy những việc chưa đến, ma chỉ thấy trong vòng độ 3 tháng trở lại. Họ cho rằng họ đã thấy rất cụ thể. Ngoài 3 tháng đó họ sẽ đoán lung tung không chính xác nữa. Nhưng cõi trời không như thế. Cõi trời có thể nhìn thấy những thay đổi. 2 năm, 3 năm, 4 năm về sau họ đã nhìn thấy. Năng lực của Bồ Tát A-la-hán lớn hơn nữa. Khả năng đó là bản năng, không phải là chuyện kỳ lạ. Các ngài có, chúng ta không có. Sai rồi chúng ta cũng có. Chỉ là chúng ta bị phiền não. Vọng tưởng chấp trước che khuất. Bởi thì chắc chắn khả năng đó là có. Lớn cỡ nào? Độ lớn của chúng ta bằng Phật Như Lai. Chắc chắn là có. Chỉ cần chúng ta bỏ đi những chướng ngại thì khả năng đó sẽ được khôi phục. Bởi vì nó không đến từ bên ngoài. Nhưng cũng có người do tu mà có. Tu là có từ bên ngoài. Dùng tu luyện. Kỳ thực tu luyện cũng không phải thứ gì khác. Chẳng qua đè nén những tập khí phiền não, để tâm chúng ta dần dần trở lại thanh tịnh. Lúc đó năng lực ấy sẽ có mặt. Bởi thì vẫn không phải là thứ đến từ bên ngoài. Việc chúng ta giảng sinh thế giới cực lạc phương Tây cũng là sự quả báo. Không những là quả báo mà còn được oai thần bổ nguyện của Phật A-di-đà gia trì, khiến cho trí tuệ đức năng tướng hảo của ta trở nên giống như cảnh giới của Phật. Thật là hiếm có. Trong quốc độ của chư Phật khác không có những việc may mắn như thế. Bởi vậy chúng ta nên rất cảm tạ Phật A-di-đà. Khả năng này của Phật A-di-đà, khả năng gia trì này từ đâu mà có? Nguồn gốc của nó là công đức tu hành trong vô lượng kiếp đời quá khứ. đó là nhân.
Duyên
là 15 kiếp trước đó Ngài đã hiện thân làm vị quốc vương và gặp Phật Tự Tại Vương, nghĩa là Thế Nhiêu Vương gặp Tự Tại Vương Phật, nhờ nghe kinh nên giác ngộ, bỏ ngôi vị quốc vương để xuất gia. Phật đã ban cho ông pháp danh là Pháp Tạng, mang thân Tỳ Kheo. Tỳ Kheo Pháp Tạng, ngay trong kiếp đó Ngài đã phát 48 lời nguyện, trải qua 5 kiếp tu hành. Thời gian dài đến 5 kiếp tu tập viên mãn mỗi nguyện trong 48 nguyện. Thế giới Cực Lạc được hình thành như thế nào? Đó chính là công đức của bổn nguyện thành tựu, công đức của 48 lời nguyện thành tựu. Bởi vậy thế giới Cực Lạc không cần người thiết kế, không cần kiến trúc sư, không cần thi công, nó sinh ra một cách tự nhiên. Chuyện này được không? Được. Những người tu phước tu thiện ở thế gian này, đại thiện nhân thường nghĩ cách làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, không bao giờ nghĩ đến lợi ích bản thân, là thật lòng tu thiện sinh lên cõi trời. Quý vị xem Quả Lạc Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên, tất cả thọ dụng đều tự nhiên, công đức thành tựu tự nhiên. Những người tạo nghiệp cũng như thế, chuyên tâm chuyên ý vào chuyện tạo nghiệp, nhất tâm nhất ý vào chuyện hại người, không có lúc nào phản tỉnh, chưa bao giờ nghĩ đến người khác. Công đức đó sẽ tạo nên những gì? Địa ngục tự nhiên hình thành. Địa ngục không phải do con người tạo ra. Chúng ta từng nghe tiên sinh Trương Thái Diêm nói, đây không phải nói dối, ông không gạt người, ông là một Phật tử thuần thành. Khi còn sống, ông đã từng làm phán quan cho Đông Nhạc Đại Đế, nhưng không hiểu sao người làm chức phán quan lại nghỉ. Ông làm người thay thế, thay thế một tháng. Vì ông học Phật tâm địa từ bi, nghe địa ngục có hình phạt đốt lửa, nghĩa là đốt nóng trụ đồng, rồi bắt người chịu tội ôm lấy. Đó là quả báo dâm dục. Tiên sinh Trương Thái Diêm thấy đó không phải là hành động nhân đạo gì quá tàn khốc. Ông liền kiến nghị với Đông Nhạc Đại Đế phế bỏ hình phạt đó. Đông Nhạc Đại Đế liền phái hai tiểu quỷ dẫn ông đến hiện trường xem, bảo ông đến hiện trường xem trước. Tiểu quỷ đưa ông đến hiện trường, bảo với ông đến nơi rồi, nhưng ông không nhìn thấy. Ông liền giác ngộ, đó chính là sự biến hiện của nghiệp lực. Bởi vậy khi nghiệp lực đã chín muồi thì thiện ác sẽ khác nhau. Khi làm việc thiện thì được gọi công đức thành tựu. Nghiệp lực của nghiệp ác khi thành tựu cũng hiện cảnh giới như thế. Cho nên nó không cần bàn tay con người tạo nên. Thế giới Cực Lạc cũng được hình thành như vậy, chúng ta có thể lý giải, không còn hoài nghi nữa. Bởi thế lòng tin rất quan trọng. Đây là thứ vốn có trong tự tánh, chắc chắn đã có. Câu này rất quan trọng. Chúng ta xem phần tiếp theo. Phó Đại Sĩ Tâm Dương Minh, ông đã để lại tác phẩm này. Phần này có mấy câu. Vị mặn trong nước, màu sắc trong suốt, chắc chắn là có. nhưng không thấy hình. Tâm dương cũng vậy. Tâm dương chính là bạc thực. A là da, mạc na ý thức, tiền ngũ thức, nhãn thức, nhị thức, tỷ thiệt thân thức. Tất cả những thứ này đều vô hình. Định cư trong thân, nó ở đâu? Nó ở ngay trong thân chúng ta, nhưng ta không nhìn thấy nó. Nếu Phật không nói thì chúng ta làm sao biết? Mở mắt là thấy, tự nhiên sẽ thấy. Đức Phật dạy, đó là do có nhãn thức bên trong. Nếu không có nhãn thức thì dù mở mắt vẫn không thấy được. Phật lấy thí dụ, một người mới chết, cơ thể họ vẫn chưa hư, nhưng tại sao họ không thể nhìn thấy? Tại sao họ không thể nghe được? Là bởi thần thức đã không còn. Cho nên ta mới gọi đó là xác chết. Tuy nó vẫn chưa hư, bởi thì trong kinh Phật đã dạy chúng ta không phải tắt thở là đi ngay. Chỉ một số người vừa tắt thở là đi ngay. Thứ nhất, đó là người được sinh lên cõi trời, vừa tắt thở là họ đi ngay, không còn mang thân trùng ấm. Thứ hai là những người đọa địa ngục. Người đọa địa ngục vô gian, không có thân trung ấm, vừa tắt thở là họ rơi xuống ngay. Những người niệm Phật, khi tắt thở là Phật đến tiếp dẫn họ đi ngay. Họ thật sự đi. Ngoài những loại kể trên, tất cả đều có thân trung ấm. Tuy tắt thở, nhưng thần thức chưa đi, nghĩa là bát thức tâm dương chưa đi. Lúc nào mới đi? Thông thường phải 8 tiếng. Bởi thì trong vòng 8 tiếng sau khi mất, không nên đụng đến họ. Hộ niệm trong vòng 8 tiếng đó rất hữu hiệu, bởi họ chưa đi. Tuy tai không thể nghe, nhưng thần thức họ nghe được. Ngày nay qua kết luận thử nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bồn Thắng, chúng ta đã nhận thức rất rõ vấn đề này. Chỉ cần thân thể vật lý tồn tại, thì mỗi tế bào trên cơ thể đó đều có thọ tưởng hành thức. Làm sao nó không nhận thức được? Tất nhiên nó vẫn còn nhận biết. Bởi thế hộ niệm vẫn mang lại hiệu quả rất lớn. Người hộ niệm dùng tâm chân thành, không nên đụng chạm đến cơ thể người chết. Đây là điều Đại sư Ấn Quang từng nhắc nhở. Chúng tôi cảm thấy điều này rất hợp lý, ta nên để họ yên, không nên đụng đến họ. Nếu giúp họ thì chỉ nên niệm Phật, dùng tâm chân thành niệm danh hiệu Phật để cầu họ được giảng sanh. Nhắc nhở họ, hy vọng họ sẽ cùng niệm với chúng ta. Khi thấy Phật họ thấy, chúng ta không thể thấy. Khi Phật đến tiếp dẫn, quý vị đi với Ngài. Không phải Phật A-di-đà tiếp dẫn thì đừng đi. Nói chuyện với họ cũng chỉ 2 câu: thấy Phật A-di-đà đến tiếp dẫn, bạn đi với Ngài. Tâm dương cũng như thiệt, ở ngay trong thân, có cửa ra vào. Cửa ở đây là lục căn. Nhãn thức ra vào bằng con mắt, nhĩ thức ra vào bằng lỗ tai. Có cửa ra vào, theo vật mà có hình dạng. Mắt thấy được, tai nghe được, Tự tại vô ngại, tất cả việc làm đều thành tựu. Tâm dương hợp nhất với cơ thể, dung hợp thành nhất thể. Nó ở đâu? Trên mỗi tế bào. Trong đó bốn chữ chắc chắn là có, nói rõ kho tàng bí mật chư Phật. Có nghĩa là tâm dương mỗi người chắc chắn là có, như vị mặn trong nước, vị đó thật sự có, nhưng hình dáng của nó quý vị không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy, không thể sờ mó được. Dùng những cái này để thí dụ về bát thức. Bát thức 51 tâm sở do bát thức khởi tác dụng. 51 tâm sở đều có tứ phần. Tướng phần, kiến phần, tự chứng phần và chứng tự chứng phần đều có tứ phần. Chắc chắn là có. Nhưng chúng ta không thể nhìn thấy được. Chúng ta cũng không thể thấy được tướng phần. Ai thấy được tướng phần? Giáo lý Đại Thừa chỉ nói Bồ Tát Bát Địa. Chúng ta tin rằng nếu không nhìn thấy thì các ngài làm sao dám nói, mà lại nói rất chi tiết. Tứ phần đó các ngài đều thấy, nhất định là có. Nói cách khác, công phu chúng ta chưa đủ, chúng ta chưa gạt bỏ hết những chướng ngại. Những chướng ngại thô đã hết, nhưng chướng ngại tị vẫn còn. Trừ được chướng ngại di tị, nhưng chướng ngại cực kỳ di tị chưa trừ được. A-la-hán rất hay, các ngài đã trừ được chướng ngại thô. Bởi thì các ngài thấy rất rõ cảnh giới lục đạo. Các ngài không còn chướng ngại, nhưng các ngài không thể thấy được tứ thánh pháp giới. Bồ Tát có thể thấy thập pháp giới, nhưng không biết được nhất chân pháp giới. Khi đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, cảnh giới của pháp thân Bồ Tát họ biết được, vì tác dụng thần thông quá lớn, các ngài có thể đạt đến biến pháp giới, hư không giới, bậc minh tâm kiến tánh. Họ sẽ nhận được tất cả những tín hiệu, có thể cảm nhận được tất cả. Như Bồ Tát Thập Trụ, những thứ họ cảm nhận được không bằng Bồ Tát ở địa vị thập hạnh. Bồ Tát địa vị thập hạnh rõ ràng hơn họ, những thứ họ cảm nhận không rõ ràng. Thật sự họ biết những thứ mình cảm nhận được, nhưng ấn tượng lại rất mơ hồ. Bồ Tát thập hạnh rất rõ ràng, Bồ Tát thập hồi hướng càng rõ ràng hơn. Đến Bồ Tát thập địa thì mọi việc quá rõ ràng, hoàn toàn rõ ràng, không còn mê hoặc. Từ thập địa đến bát địa, họ đã thấy được cội gốc, nghĩa là đã thấy được bản thể. Họ đều thấy được bản thể nhưng chưa rõ ràng lắm. Đến bát địa mới hoàn toàn rõ ràng. Bát địa tập khí vô minh còn sót lại rất mỏng. Cái gì cửu địa, thập địa, bát địa, tập khí vô minh còn sót lại rất mỏng. Các vị cửu địa, thập địa, đẳng giác, họ đã đoạn hết tập khí vô minh. Đến địa vị diệu giác, cõi thật báo không còn nữa. Cõi thật báo từ đâu mà có? do tập khí vô thủy vô minh hiện ra. Tập khí vô thủy vô minh không còn nữa thì thật báo độ cũng không còn. Công đức năm kiếp tu hành của Phật A Di Đà cũng vô hình. Ai có thể hiểu được? Chúng ta tin rằng phải bát địa trở lên. Theo những gì Phật nói trong kinh, bát địa trở lên vẫn chưa được. Vì sao vậy? Vì Phật đã từng nói như thế này: chỉ Phật với Phật mới có thể hiểu được hết. Nói cách khác, Bồ Tát Đẳng Giác vẫn còn mơ hồ về cảnh giới của diệu giác Như Lai. Thật sự rõ ràng, không một chút mơ hồ, phải chứng được quả vị diệu giác Như Lai. Các ngài đến đâu? Đến cảnh giới thường tịch quang. Khi chứng được diệu giác thì quay trở lại thường tịch quang. Bởi thì câu này của Niệm Lão rất hay. Chúng ta đọc lại một lần nữa. Điều quyết định trong đó là bốn chữ, đã nói rõ kho tàng bí mật của chư Phật. Đại khai tâm dương của con người chắc chắn là có. Tâm dương tâm sở như vị mặn trong nước, vị nó thật sự có, nhưng ta không nhìn thấy được hình dáng của nó. Lại Tào Sơn, đây là vị tổ sư đời Tào Động nói, chỉ cần biết có là được. Kể cả lúc đang có phiền não vô minh, nhưng đối với chữ có đó dứt khoát không nên bỏ qua. Vì sao vậy? Vì biết được có đó, quý vị sẽ sinh tín tâm. Lòng tin là mẹ của các thứ công đức. Nếu quý vị không có niềm tin mà hoài nghi, thì đời này chắc chắn không thể thành tựu. Cho dù nghiên cứu bao nhiêu kinh điển, cũng chỉ trở thành học giả Phật giáo, chứ không liên can gì đến chuyện liễu sinh tử xuất tam giới. Ta không thể không biết điều này. Quý vị phải chắc chắn nó có. Ngay đây phát khởi tín tâm, lòng tin ở đây là chính mình. Cái đó ở đây là có trong chúng ta, có trong tự tánh của ta. Như thế quý vị mới có thể thành Phật, thành Bồ Tát. Trong pháp thế gian quý vị thành thánh thành hiền, chắc chắn là có. Trong pháp thế gian chắc chắn có luân lý, đạo đức, nhân quả, chắc chắn là có. Nên trong pháp thế gian quý vị sẽ thành thánh hiền, thành quân tử. Nếu không tin những thứ này, cứ đặt dấu hỏi trong đó, như thế là rắc rối to rồi đấy. Ngày nay người niệm Phật rất nhiều, người giảng sinh không bao nhiêu. Do nguyên nhân gì? Nguyên nhân thật sự đó là không khẳng định chắc chắn là có. Cho nên đây là lòng tin. Đại sư Ngẫu Ích đưa ra 6 loại tin. Đầu tiên là tin chính mình. Tin chính mình chắc chắn là có, chắc chắn có Phật tánh, chắc chắn có trí tuệ Như Lai, có đức tướng Như Lai. Chỉ là do phiền não, vọng tưởng, phân biệt chấp trước của chúng ta làm chướng ngại. Tuy bị ngăn che nhưng chắc chắn là nó có, nó chưa bao giờ mất đi. Đây là vấn đề rất quan trọng. Tự nhiên có căn bản. tự nhiên là tất cả những hiện tượng
căn
bản đều nương tánh để sanh khởi. Nương tự tánh là nương căn bản. Các hiện tượng đều có căn bản. Không có căn bản thì các hiện tượng tự nhiên không thể sanh. Này các nhà khoa học đã kết luận, hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên, hoặc họ dùng thuật ngữ, đây là những thuật ngữ của họ. Ba thứ hiện tượng này cũng là thuật ngữ của họ: vật chất, tín hiệu và năng lượng. Năng lượng là hiện tượng tự nhiên, tín hiệu là hiện tượng tâm lý, hiện tượng tinh thần, hiện tượng vật chất. Họ biết rằng chắc chắn có bản thể, nhưng không tìm được. Liệu có tìm được bản thể không? Theo giáo lý Đại Thừa thì không bao giờ tìm được bản thể, vì khoa học và triết học đều cần có hiện tượng mới có thể tìm được. Nhưng bản thể không có hiện tượng, không có cả ba thứ hiện tượng, làm cách nào tìm thấy được? Buông bỏ là tìm được. Nhà khoa học và triết học chưa buông bỏ. Phương pháp họ sử dụng là số học, sau đó mới chứng minh bằng phương pháp khoa học. Máy móc của khoa học, dùng máy móc khoa học chứng minh thì nhất định phải có hiện tượng. Không có hiện tượng họ không thể làm được. Bởi thì trong kinh điển Đại Thừa Phật dạy chỉ chứng mới biết. Nhất định phải buông bỏ khởi tâm động niệm, quý vị mới thấy tánh. Buông bỏ tất cả chấp trước, quý vị chỉ thấy được, nghĩa là đột phá tầng không gian vẫn còn trong lục đạo. Không còn tầng không gian trong lục đạo. Năng lực của Bồ Tát thông thường có thể thấy được. Khu vực giáo hóa của một vị Phật là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, không thể vượt qua được Thập Pháp Giới. Thật sự khu vực giáo hóa một vị Phật có tịnh độ, có ý độ. Lục độ là ý độ, tự thành là tịnh độ. Trong lục đạo là quái phàm thánh đồng cư, pháp giới tự thành là cõi phương tiện hữu dư. Đây là thuật ngữ của tịnh tông. Bởi thế câu hiện tượng có căn bản trong câu này có hai nghĩa. Ở đây có hai nghĩa. Thứ nhất, xung là dạng tượng, thể tánh không hai. Xung la dạng tượng ở đây nghĩa là năng sanh dạng pháp. Theo cách nói của Đại sư Huệ Năng, xung la dạng tượng chỉ cho điều gì? Chỉ cho y chánh trang nghiêm của thập pháp giới, tất cả đều bao gồm trong đó. Thể tánh không hai là một. Đó là tâm thanh tịnh của chúng ta, do bản tánh chúng ta biến hiện ra. Dưới đây là một thí dụ. Bản chất sống là nước. Quý vị xem, muôn ngàn cơn sóng trong đại dương đều là nước.
tách nước ra không thể thay sông. Tất cả máy móc đều được tạo nên bằng kim loại. Đây là thí dụ của các vị tổ sư thường dùng lấy vàng làm vật, vật đều là vàng. Dùng vàng chế tác đồ dùng, mấy chục ngàn loại nhưng không có vật nào giống nhau. Tất cả đều là vàng, vật đều là vàng. Trong tự nhiên tự có bản thể. Bản thể ở đây chính là căn bản. Căn bản đây là bản tánh, chân tâm của chúng ta. Chỉ cần buông bỏ khởi tâm động niệm là thấy được. Trong Phật Pháp gọi đó là tu chứng. Trong tông môn gọi là minh tâm kiến tánh. Trong giáo môn gọi là đại khai viên giải. Người niệm Phật là lý nhất tâm bất loạn. Tất cả những danh xưng này không giống nhau, nhưng tương đồng về cảnh giới, đều tu chứng. Bởi thì trong giáo môn thật sự kiến tánh, không cần học mà vẫn thông hiểu tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Đây gọi là đại khai viên giải. Đại sư Huệ Năng là một ví dụ, một ví dụ rất cụ thể. Không biết chữ, chưa qua trường lớp nào, nhưng không một pháp thế gian hay xuất thế gian nào không hiểu. Quý vị nói khoa học với Ngài, Ngài hiểu khoa học. Quý vị bàn triết học, Ngài hiểu triết học. Chỉ cần quý vị vừa đưa ra là Ngài đã hiểu. Ngài giống như một chiếc máy tính, lập tức Ngài tìm được tư liệu lúc ngay. Ngài hiểu tất cả, không cần đến gian từ. Đây gọi là tự nhiên trí, vô sư trí. Tất cả đều hiển lộ. Đây là nghĩa thứ nhất. Thứ hai, nhị giả, bất do tạo tác, nhất niệm đốn ngộ, cố dân tự nhiên. Thật sự ngộ là nhất niệm. Đại khai viên giải trong giáo môn cũng là nhất niệm đốn ngộ. Được lý nhất tâm bất loạn trong pháp môn tịnh độ cũng là nhất niệm đốn ngộ. Câu trước tôi cảm thấy rất quan trọng. Thế nào mới gọi là nhất niệm đốn ngộ? Bất do tạo tác mới có cơ hội nhất niệm đốn ngộ. Ngày nào cũng tìm cách khai ngộ như thế nào thì chắc chắn không thể khai ngộ. Vì sao vậy? Vì quý vị đang tạo tác. Đó là gì? Khởi tâm động niệm. Chỉ cần khởi tâm động niệm, khởi tâm động niệm là mê, không phải ngộ. Thật sự đạt đến không khởi tâm động niệm mới có thể quát nhiên đại ngộ. Không khởi tâm, không động niệm, đó là định cao, chứ không phải định bình thường. Quý vị xem, không chấp trước, không chấp trước tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Ngay ý niệm chấp trước cũng không có. Đó là gì? Là định của A-la-hán. Vẫn còn tôi không còn chấp trước, họ còn chấp trước cái không chấp trước. Như thế là không ổn. A-la-hán là cửu thế đệ định. Thiền định của thế gian thuộc tám cấp bậc, gọi là tứ thiền bát định. Định của A-la-hán là định thứ 9, ra khỏi luân hồi. Bích Chi Phật là định thứ 10, Bồ Tát là định thứ 11, Phật là định thứ 12, tất cả đều chưa thay tánh. Vẫn ở trong thập pháp giới. Chúng ta đã rất hiểu những thứ đệ tu học này. Thứ đệ là nương vào công phu sâu cạn mà nói. Vậy thì nghiên cứu kinh giáo có phải là tu định không? Phải. Vì tâm của quý vị chuyên chú vào kinh giáo, ý niệm của quý vị không còn vọng tưởng, phạm vi suy nghĩ của quý vị được thu hẹp lại, giới hạn vào kinh giáo, không suy nghĩ lung tung, nên gọi là định. Tâm địa từ từ thanh tịnh. Những điều Đức Phật dạy chúng ta trong kinh, chúng ta đã hiểu rõ, chúng ta tin tưởng không còn hoài nghi. Từ đó xây dựng niềm tin, nhìn bi nguyện của Phật Bồ Tát, thì nguyện lực của ta liền sinh khởi, sinh khởi một cách tự nhiên, không cố ý tạo tác, hoàn toàn tự nhiên. Phàm những thứ tạo tác, quý vị làm Phật như thế nào, tôi sẽ làm như thế. Đó là sơ học. Sơ học là như vậy. Sau khi khế nhập liền trở thành tự nhiên. Từ tạo tác đến không tạo tác, đến chỗ không còn ý niệm tạo tác, không còn ý niệm tạo tác và không còn hành vi tạo tác, tất cả đều là tự nhiên. Lúc này ta đã càng lúc càng đến gần duyên nhất niệm đốn ngộ. Không định khi nào đó khai ngộ, đột nhiên là khai ngộ, hoàn toàn tự nhiên. Khai ngộ là tự nhiên, nói cách khác nó là không miễn cưỡng. Không phải là điều nghĩ ra được, không nghĩ mà khai ngộ, nghĩ là không khai ngộ. Sau khi khai ngộ sẽ như thế nào? Hiểu rõ vạn pháp đều từ tâm. Quý vị đã chứng được rồi, tự nhiên thấy được tự tánh chân như. Tự tâm tự tánh chính là căn bản. Đấy là thành Phật. Đây là cảnh giới gì? Đó là viên giáo sư trú trong kim Hoa Nghiêm. Cảnh giới này là cảnh giới bình đẳng. Bởi thì bao nhiêu năm nay dần dần chúng ta thể hội. Ngày trước chúng tôi nghi hoặc, minh tâm kiện tâm, không khởi tâm không động niệm. Vậy họ còn giai cấp gì nữa? Không phải tất cả đều bình đẳng sao? Vì sao cõi thật bảo lại còn 41 giai cấp? Tại sao tịnh độ vẫn còn tam bối cửu phẩm? Tam bối cửu phẩm chính là giai cấp. Cảnh giới bình đẳng làm sao vẫn còn những thứ này? Nếu vẫn còn tam bối cửu phẩm thì thế giới Cực Lạc không còn bình đẳng. Nó là bình đẳng mà. Bởi thế chúng ta mới hiểu được, đây là tập khí vô thị vô minh. Đối với quý vị, tập khí vô thị vô minh không làm trở ngại trí tuệ thần thông đạo lực. Vô thị vô minh chứa ngại, nhưng tập khí thì không chứa ngại. Nhưng vì tập khí vẫn còn, chưa đoạn hết, nó không trở ngại quý vị cảm ứng đạo vào tất cả chúng sinh trong thập pháp giới, không chứa ngại. Vậy thì Bồ Tát Sư Trụ có khả năng dùng thân bá tướng thành đạo để hiện thân Phật độ chúng sanh. Muốn dùng thân Phật để độ thì họ hiện thân Phật. Muốn dùng thân gì để độ thì các ngài có thể dùng thân ấy để độ, không gì chướng ngại. Chướng ngại cái gì? Chướng ngại quý vị không thấy được thường tịch quang, biết có thường tịch quang tịnh độ. Vì sao vậy? Vì kiện tánh. Thường tịch quang là chân như tự tánh, trong đó không có thứ gì chướng ngại, chỉ có cái này chướng ngại. Tập khí hoàn toàn đoạn tận rồi, không thấy cõi thật báo nữa. Lúc đó cõi thật báo đã biến thành thường tịch quang, giống như đoán được kiến tư phiền não rồi, thì luân hồi lục đạo biến thành pháp giới tự thành. Không khởi tâm không động niệm, đó chính là đoạn được vô minh phiền não. Pháp giới tự thành biến thành quả thật báo. Giống như chúng ta nằm mơ, khi tỉnh dậy thì những gì diễn ra trong mơ không còn nữa. A-la-hán là người tỉnh giấc mơ thứ nhất. Chúng ta là những người nằm mơ trong mơ mấy lớp như thế. Cảnh giới khi tỉnh mộng, đến lần thứ hai lại là mơ. Tỉnh dậy mới là nhất chân pháp giới. Lần tỉnh dậy cuối cùng mới là thường tịch quang. Nó không còn thay đổi nữa, vĩnh hằng bất biến. Đức Phật đã nói trong kinh, phàm có sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Coi thật báo có tướng, thường tịch quang không có tướng. Không có cả ba thứ hiện tượng, nhưng nó có thể hiện tướng. Nó hiện tướng ra sao? Hiện tướng khi ứng thân, nghĩa là khi chúng sanh có cảm thì hiện tướng, chúng sanh không cảm thì không hiện tướng. Phàm có hiện tượng thì khoa học và triết học đều có cách. Họ thật sự có thể phát hiện ra ngay. Vì sao vậy? Vì giọng có thể phát hiện giọng. Giọng không bao giờ phát hiện chân. Tự tánh là chân, thường tịch quang là chân. Nhưng chân không có biện pháp, chân nhất định phải buông bỏ, khởi tâm đồng niệm mới nhìn thấy được. Bởi vậy, nếu khoa học thực sự muốn khám phá bản thể của vạn hữu vũ trụ, thì dùng phương pháp của Phật là tốt nhất. Quý vị không nên nghĩ đến nó, chỉ cần buông bỏ khởi tâm đồng niệm là chứng được. Chứng được trong kinh gọi là thành Phật. Thành Phật không gì khác là hiểu thấu chân tướng của vũ trụ. Đây gọi là thành Phật. Ai cũng có thể thành Phật. Bởi thì Phật dạy tất cả chúng sanh vốn là Phật, thành Phật không kỳ lạ, mà là một chuyện bình thường, là tướng tự nhiên trong tự nhiên. Khởi tâm động niệm là không tự nhiên, phân biệt chấp trước cũng không tự nhiên. Trái ngược với tự nhiên mới dẫn đến thiên tai. Quẩn theo tự nhiên thì làm gì có thiên tai. Tất cả đều thuận theo hiện tượng tự nhiên. Ở đây nói thuận theo tự nhiên cao nhất là thành Phật, nghĩa là quay về thường tịch quang. Bởi thì tùy thuận tự nhiên được bao nhiêu. Chúng ta sống trên cuộc đời chỉ cần tùy thuận một chút thôi là thiên hạ thái bình rồi. Tùy thuận điểm nào? Tùy thuận luân lý, tùy thuận đạo đức, tùy thuận nhân quả, thì quốc thái dân an, thế giới đại đồng, con người tự nhiên thương yêu lẫn nhau, tự nhiên quan tâm lẫn nhau, hợp tác cùng nhau. Tùy thuận một chút như vậy, cái gì cũng tự tư tự lợi, chỉ biết mình mà không biết người, không chút tùy thuận. Thế nên xã hội ngày nay mới hỗn loạn, địa cầu tai biến. Chẳng phải là vấn đề này sao? Quý vị nhìn thấu rồi, tất cả là tướng tự nhiên trong tự nhiên. Vậy thì kiến tánh, kiến tánh là cảnh giới nào? Mấy câu này hình dung rất hay. Hiểu rõ giảng pháp đều tại tự tâm, nhìn thấy chân như tự tánh. Tự tâm tự tánh chính là căn bản. Ba câu này là hình dung kiến tánh. Trong kinh này nói là tự nhiên có căn bản, chỉ nói đến một chuyện đó thôi. Kinh Tịnh Danh nói quả nhiên ngay tức thời. Tức thời ở đây chính là nhất niệm đốn ngộ. Quả nhiên là thấu hiểu rõ ràng, quay về bản tâm. Thật sự không phải từ bên ngoài vào. Quả nhiên là ngay tức khắc được nhìn thấy sáng suốt, nghĩa là nhất niệm đốn ngộ mà ở trước nói. Quay về bản tâm, tức tướng tự nhiên trong tự nhiên, tự nhiên có căn bản. Căn bản ở đây triết học gọi là bản thể. Bản thể của đại tự nhiên. Lại kinh Bồ Tát Giới nói bổn nguyên tự tánh thanh tịnh của ta, nếu nhận thức tự tâm kiến tánh đều thành Phật đạo. Nói hay quá. Những người học Phật nên nhớ kỹ những câu này. Nếu gặp ai đó hỏi bạn học Phật, vậy Phật là gì? Quý vị sẽ trả lời được. Quý vị học là gì? Những thứ tôi học đó là bản nguyên tự tánh thanh tịnh của tôi. Rất tiếc ngày nay chúng ta đã mê mờ, không nhận thức được. Nếu chúng ta có thể nhìn lại nó, nhìn lại tự tâm kiến tánh, thì sẽ thành Phật ngay. Tông môn chỉ có 8 chữ: minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Muốn chứng tào sư, chỉ cần biết có là được. Đó là sự thật, không phải là giả. Giảng pháp đều không, những chuyện này là bất không, chính là tâm ấn của chư Phật tương truyền. Trạm Ngô lão nhân nói tào sơn tự sanh với lục tổ, là chỉ sanh bị kiếp. Bí kiếp là gì? Kính hiển vi này là bí kiếp. Quý vị hiểu được bí kiếp rồi, hiểu được bí kiếp là quý vị được thọ dụng, được thọ dụng viên mãn. Lục tổ và chúng ta không giống nhau. Chẳng những lục tổ mà tất cả chư Phật Như Lai cũng không khác chúng ta. Chỉ cần quý vị biết có, thì quý vị có hy vọng. Công phu về sau phải chứng được điều này. Có là có gì? Có tự tánh, có chân tâm, chân tâm năng sanh vạn pháp. Vạn pháp và ta là nhất thể. Quý vị đối với mọi người, với việc, với mọi vật không còn phân biệt chấp trước. Khi mê có phân biệt chấp trước, khi ngộ ta biết nó là nhất thể. Biến pháp giới hư không giới là nhất thể. Biến pháp giới hư không giới đều là con một nhà. Vậy thì Phật pháp mục đích cuối cùng, thứ nhất là quý vị kiến tánh, kế tiếp là dạy quý vị cùng pháp giới hài hòa, tự nhiên hài hòa, không chút miễn cưỡng, không cần quy định quy luật, nó là tự nhiên. Khi mê mới cần quy luật, chứng ngộ rồi không cần nữa. Bản thân chúng ta biết thân này là nhất thể. Có cần quy định cho mắt tai mũi lưỡi thân không? Không cần. Vì sao vậy? Vì là nhất thể. Chính vì mê thất nhất thể nên mới có quy củ. Giác ngộ rồi thì không cần nữa. Giác ngộ cái gì? Tự nhiên nó có quy củ, không hề loạn. Hơn nữa, tướng tự nhiên trong tự nhiên bày ra trước mắt. Quý vị xem hiện tượng sinh lão bệnh tử của vạn vật, đây chính là tượng tự nhiên trong tự nhiên. Sao lại có những hiện tượng này? Tượng là do ý niệm sinh ra, trong ý niệm đã có những thứ này. Những thứ này sẽ xuất hiện trong hiện tượng. Nếu quý vị không có ý niệm này thì sẽ không xuất hiện hiện tượng đó. Vì sao vậy? Vì trong báo độ của chư Phật Như Lai không có phân biệt chấp trước, nhưng có khởi tâm đồng niệm, cho nên những hiện tượng này không có biến hóa. Vô lượng thọ ở thế giới cực lạc, chúng ta không dùng danh từ thế giới cực lạc, mà dùng cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai vô lượng thọ. Cư dân bên đó không bao giờ già, không có hiện tượng bệnh tật, không có phiền não, nghĩa là không có phân biệt chấp trước. Chẳng những không có phân biệt chấp trước mà khởi tâm động niệm cũng không có. Vì có khởi tâm động niệm là Phật của thập pháp giới. Đại sư Thiên Thai gọi đó là tương tự tức Phật. Đó không phải là chân Phật, chỉ tương tự. Vì sao vậy? Vì chưa buông bỏ A Lại Gia. A Lại Gia là gì? Khởi tâm động niệm là có A Lại Gia. Không khởi tâm không động niệm là không có A Lại Gia. Cho nên cõi thật báo là tập khí của A Lại Gia. Tập khí dư tàng này hình thành, nó thật sự không khởi tâm động niệm. Bởi thì vạn vật ở đó thường hằng bất biến. Con người ở đó gọi là thân kim cang bất hoại, không biến đổi. Cây cỏ hoa lá, hoa cỏ tươi tốt, không héo không già. Đấy là gì? Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Sanh là có biến hóa. Nó không có tâm tưởng nên nó không bao giờ biến hóa. Đạo lý là như vậy. Khi hiểu được lý rồi, chúng ta tin hiện tượng đó sẽ có mặt. Chúng ta không hoài nghi. Trên thế gian này, có người già đi rất nhanh, có người già đi rất chậm. Nguyên nhân gì vậy? Người xưa có câu: lo nghĩ khiến con người chóng già. Lo nghĩ là phiền não. Có người lo nghĩ, có người khúc mắc, có người mang tâm sự, có người lòng đầy dục vọng. Đây là những người chóng già nhất. Quý vị nên trừ bỏ những thứ này đi thì sẽ sống lâu. Nguyên nhân gì? Vì quý vị không nghĩ đến già. Trong khởi tâm động niệm của quý vị không thấy chữ già nên không già được. Hơn nữa, quý vị không có những thứ đó, những thứ đó khiến quý vị mau già. Quý vị không có những thứ đó nên quý vị không có hiện tượng già đi. Rốt cuộc sức khỏe từ đâu mà có? Nguồn gốc của sức khỏe là ý niệm. Con người ngày nay gọi là sức khỏe tinh thần. Quý vị bị bệnh, bệnh sẽ khôi phục nhanh, khôi phục chậm, tất cả đều liên quan đến ý niệm của quý vị. Nói thẳng, thuốc thang giúp cho sức khỏe của quý vị khoảng 3 phần thôi. 7 phần còn lại là ý niệm của quý vị. Lúc nào trong đầu cũng nghĩ bệnh đó không ổn, không khỏi được đâu, chắc chắn sẽ không hết bệnh. Nếu quý vị xem căn bệnh của mình không vấn đề gì, không lo lắng suy nghĩ, tự nhiên nó rất mau lành, không cần trị liệu cũng khỏi. Căn bệnh lao da ban đỏ của cư sĩ Lưu Tứ Dân đã chữa khỏi như thiệt. Bà nói với chúng tôi độ 1-2 tháng sau là khỏi thôi. Đến bệnh viện kiểm tra, quả thực là khỏi. Ngay những bác sĩ trong bệnh viện cũng cảm thấy kinh ngạc. Làm sao bà khỏi được? Bệnh này không thể khỏi. Bà làm cách nào khỏi được? Giờ ý niệm chữa khỏi. Ngày nay khoa học khẳng định ý niệm có thể làm thay đổi vật chất. Trong vật chất đã mang sẵn mầm bệnh. Nếu ý niệm của quý vị thanh tịnh thì có thể tẩy trừ được những virus trong những tế bào trên cơ thể, khôi phục cơ thể trở lại bình thường. Đây chính là cảnh tùy tâm chuyển. Tất cả pháp đều từ tâm tưởng sanh. Ngày nào chúng ta cũng nói, nhưng không có ai tin. Bị bệnh phải tìm thầy, cho rằng nương tựa được bác sĩ, không thể tin vào lời Phật. Lời của Phật nếu quý vị tin tưởng và quả quyết là có. Lời của Phật nhất định là chân. Nếu quý vị tin tưởng sẽ được bình an, không xảy ra chuyện gì. Đoan chánh tâm niệm, dùng phương pháp gì? Chân thành niệm Phật. Đấy chính là đoan chánh tâm niệm có hàng thượng thượng thượng. Tâm của quý vị không có gì sánh được tâm niệm này. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, ngoài A-di-đà Phật ra không có một thứ gì khác. Phật A-di-đà vô lượng thọ, Phật A-di-đà không nhuốm bệnh, Phật A-di-đà không có phiền não, Phật A-di-đà không bị tai nạn. Quý vị có cần không? Trước hết phải tự hỏi mình có tin không đã. Giống như trong kinh này, trước phải hỏi quý vị có hay không? Nếu chắc chắn là có, thì quý vị là người thật tin, thật sự tin tưởng, thì vấn đề của quý vị đã được giải quyết. Chúng ta xem tiếp đoạn sau. Tự nhiên ánh sáng đang vào nhau, chuyển thành tối thắng. Tham có nghĩa là nhập. Ánh sáng đang xen vào nhau, hồi là quay trở lại, liên tiếp không gián đoạn, biến đổi mãi không thôi. Ý của những câu này chính là xuất sanh vô tận mà Hoàng Nguyên Quán nói. Khi quý vị xoay ống kính vạn hoa thì nó sẽ hiện vô lượng vô biên vô tận hình ảnh. Quý vị xem không hết. Thể của thật tướng, thật tướng là thể tánh. Phần trước chúng ta gọi là căn bản, bản thể, không tịch không chiếu. Mà quay trở lại thường tịch chiếu. Vì sao Đức Phật dùng những câu thường tịch thường chiếu lại nói phi tịch phi chiếu? Là để quý vị khỏi chấp trước, để quý vị dần dần nhận ra được chân tướng của nó. Tịch là thanh tịnh, chiếu là rõ ràng. Thanh tịnh và rõ ràng là đồng thời. Giống như ta mở mắt nhìn những thứ bên ngoài, mắt sẽ hiện ra thường tịch thường chiếu, đồng thời cũng hiện phi tịch phi chiếu. Phi tịch phi chiếu là gì? Đó là tự nhiên, không do tạo tác. Ngày nay chúng ta không có tịch chiếu, vì sao vậy? Nhìn thấy những cảnh sắc bên ngoài, tâm liền động, liền khởi tâm động niệm. Cần phải hiểu, khởi tâm động niệm là mê. Không gọi là kiến tánh, mà nó là nhãn thức. Vì sao vậy? Vì nó có phân biệt, có chấp trước. Nó sẽ thay đổi cảnh giới bên ngoài. Nếu chỉ có tịnh chiếu thì cảnh giới bên ngoài sẽ không thay đổi. Vì sao vậy? Vì nó không có phân biệt, nó không chấp trước, nên cảnh giới bên ngoài không thay đổi. Vừa nhìn chúng ta liền phân biệt chấp trước, vừa nghe liền phân biệt chấp trước, liền đi theo. Phân biệt là gì? Là thức thứ sáu. Chấp trước là thức mạt na, đồng thời khởi tác dụng với nhãn thức. Thức thứ sáu, thức thứ bảy cùng với A-lại gia. Chúng ta thường gọi là thức thứ sáu, thứ bảy. Có thể tiếp xúc được không chân tướng sự thật bên ngoài chăng? Không thể tiếp xúc với chân tướng sự thật bên ngoài là mắt, tai. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mới có thể tiếp xúc bên ngoài. Ý là ý thức thứ sáu, không thể tiếp xúc được với những thứ bên ngoài. Tất cả những tin tức bên ngoài truyền đến, nó mới biết được. giống như mây vô tuyến vậy. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là ở hiện trường. Hiện trường là gì? Hiện trường là tướng phần của A-lại gia. Những hình ảnh thức thứ sáu nhìn thấy là những hình ảnh do nhãn thức truyền đến. Nhãn thức giống máy thu hình, thấy những hình ảnh, tin tức sẽ truyền đến đâu? Nó cũng có một hình ảnh, một hình ảnh tiếp nhận. Thức thứ sáu, thứ sáu là tướng phần. Tướng của thức thứ sáu từ đâu mà có? Tướng của thức thứ sáu từ tướng của tiền ngũ thức mang lại, nên nó mới có hình ảnh. Hình ảnh của nó là phân biệt, lập tức truyền đến mạt na. Mạt na là chấp trước. A lại gia liền ghi lại hình ảnh. Nghiệp tập chủng tử liền nằm trong A lại gia. A lại gia là kho tư liệu, kho tư liệu này sẽ tập hợp tất cả. Bởi thì trí nhớ của quý vị nhắc đến ngày hôm qua thì nó sẽ nghĩ đến ngay. Tất cả những thứ này từ trong kho tư liệu, do kho tư liệu mang ra, quý vị mới rõ ràng. Bởi thế nên biết thức thứ sáu, thứ bảy không thể nhìn thấy bên ngoài. Nếu nó rời tiền ngũ thức thì không thể khởi tác dụng. Đây là tâm lý học của Phật giáo. So với tâm lý học trong nhà trường, nó hay hơn rất nhiều. Khi tôi còn trẻ, học đại học tâm lý học, đọc những cuốn sách đó rồi, sau khi xem kinh Phật, tôi không để mắt đến những cuốn đó nữa. Kinh Phật hay quá. Nói rất chi tiết, nói rất khúc chiết. Tám thức khởi tác dụng, 51 tâm sở. Mỗi tâm sở đều có tướng phần, kiến phần, tự chứng phần, chứng tự chứng phần, đều có tứ phần. Tốc độ của nó còn nhanh hơn máy vi tính. Tất cả đều hỗ trợ nhau liên kết, chuyển biến tối thắng. Lưu chuyển không thôi, biến hóa không ngưng, biến hóa vô cùng. Bởi thì trong Hoàng Nguyên Quang nói về ba thứ chu biến, có câu xuất sanh vô tận, có nghĩa là biến hóa khôn cùng, biến hóa vô cùng. Bởi thì thể của thật tướng là phi tịch phi chiếu, thường tịch thường chiếu, tịch mà thường chiếu. Nên từ pháp thân hóa ra báo thân và hóa thân Phật. Pháp thân là gì? Đây chính là thường tịch quang. Pháp thân không có tướng. Danh từ trong kinh Phật gọi là Tỳ Lô Giá Na. Đây là tiếng Phạn. Tỳ Lô Giá Na có nghĩa là gì? Là biến nhất thiết xứ. Cũng có nghĩa là biến nhất thiết thời. Biến nhất thiết xứ, biến nhất thiết thời, không nơi nào không có, không lúc nào không có. Không có hình dáng nên không thấy được, nhưng tất cả các hiện tượng đều do nó biến hiện ra. Nó chính là bản thể, nó là căn bản, nó chính là tự tánh. Pháp thân, hóa thân từ đó mà có. Báo thân là tự thọ dụng, hóa thân là tha thọ dụng. Tha thọ dụng, thân là báo thân để giáo hóa chúng sanh. Giáo hóa chúng sanh cần phải dùng ứng hóa thân để cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh trong thập pháp giới. Chúng sanh có cảm thì các ngài sẽ hiện. trải qua các đời, bắt đầu từ Đức Phật Thích Ca, Phật, Bồ Tát, La Hán, chư vị tổ sư, tất cả đều ứng hóa thân. Báo thân trú ở đâu? Báo thân trú ở cõi thật báo, trú ở báo độ, vĩnh hằng bất biến. Khi có duyên với chúng sanh thì báo thân sẽ hiện tiền, khi hết duyên thì báo thân cũng không còn. Chúng ta nghĩ xem, duyên này hết được chăng? Không thể. Y chánh trang nghiêm của thập pháp giới, tuy nó ở đây biến hóa thành trụ hoại không, như sinh lão bệnh tử của con người trong lục đạo, chết rồi lại rơi vào luân hồi, lại sinh lão bệnh tử, mãi mãi quay cuồng như thế, không bao giờ ngừng. Sau khi chết rồi sẽ như thế nào? Sau khi chết rồi lại đầu thai, lại sinh ra, lại sinh lão bệnh tử. Quay cuồng trong bao lâu rồi? Vô lượng kiếp rồi, vẫn còn luân hồi. Bởi thế trong kinh Phật gọi là khổ nhọc trong sinh tử. Còn không giác ngộ sao? Không được quay cuồng nữa. Khổ nhọc sinh tử là do mê hoặc điên đảo, kết bao nhiêu oán kết với chúng sanh. Đó chính là oan oan tương báo, tạo thành những gì Đức Phật dạy: báo ân, báo oán, trả nợ, đòi nợ, làm những chuyện như thế. Phải thực sự hiểu rõ những chuyện này thì khi gặp những người làm hại quý vị trong đời này, quý vị mới có thể cười xòa. Tại sao? Người này đối với tôi rất tốt, báo ân đó. Người kia đối với tôi không tốt, đến báo oán đó. Người kia đến lừa ta, đó chính là trả nợ. Người này cúng dường ta là họ trả nợ cho ta. Họ lừa ta là ta trả nợ cho họ. Không phải như thế sao? Cứ cười xòa. Như thế thì tâm ta mới thoải mái, không bị thương tổn. Đấy là diệu kế. Đời này tôi đã tiêu nghiệp chướng, kết pháp duyên, không còn kết tình duyên của thế gian mà kết pháp duyên. Kết pháp duyên, sau khi quý vị đã thành Phật, họ gặp phải khổ nạn, họ phát tín hiệu, quý vị nhận được và đến giúp đỡ họ ngay. Hiện ứng hóa thân. Hiện thân gì là do ý niệm của họ. Bởi vì lúc đó quý vị không khởi tâm động niệm, đã không còn phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước của họ, tùy theo phân biệt chấp trước của họ để hiện thân thuyết pháp, không theo bản thân mình. Bản thân mình là hiện thân thuyết pháp, nên không khởi tâm, không động niệm, không còn phân biệt chấp trước. Vấn đề này không giống phàm phu chúng ta. Hiện thân giống chúng ta, nhưng kỳ thực hoàn toàn khác. Phật Thích Ca Mâu Ni ứng hóa thân ở thế gian này 80 năm, nhưng không khởi tâm, không động niệm. Chẳng những không khởi tâm, không động niệm, mà tập khí khởi tâm động niệm của Ngài cũng không có. Vì sao? Vì Ngài là Diệu Giác Như Lai, chứ không phải là Bồ Tát Đặng Giác. Đã thành Phật từ lâu, thì làm sao Ngài lại còn tập khí? Hoàn toàn không còn tập khí. Chúng ta không học Đại Thừa nên không thể hiểu được chân tướng sự thật. Học Đại Thừa rồi sẽ hiểu, hiểu rất rõ. Học tập nhiều năm như vậy, từ từ ta giác ngộ ra. Đối với sự việc này, ta sẽ không còn hoài nghi lời Phật dạy. Trước đây đã hoài nghi, bây giờ càng lúc không còn hoài nghi nữa. Tín tâm đầy đủ, như thế mới được thọ dụng. Được thọ dụng gì? Trước có nói là tịnh định an lạc. Đây là những gì tiên sinh Phương Đông Mỹ đã nói. Sự hưởng thụ cao nhất của con người, điều này không liên quan gì đến giàu nghèo sang hèn. Đây là chân lạc, là sự hưởng thụ thật sự. Có người thắc mắc, tại sao quý vị lại học Phật? Quý vị dùng câu này trả lời là thích đáng nhất. Tôi học Phật là bởi tịnh định an lạc, tôi có thể đạt được điều này. Người đời không thể có được. Bởi thì Phật Pháp gọi thế gian này là hồng trần. Trong hồng trần không thể có tịnh định an lạc. Niềm vui trong hồng trần là sự kích thích. Tôi thường lấy việc hút chích ma túy để làm thí dụ. Nó có cảm giác lâng lâng. Sau sự lâng lâng đó là buồn khổ. Nó để lại di chứng. Tịnh định an lạc không như thế. Bởi thì nó là chân lạc. Thế gian là giả lạc. Phật đã dạy rất rõ ràng. Vui thế nào? Khổ chỉ chấm dứt trong phút chốc. Quý vị cảm thấy rất vui. Khi thực làm gì có niềm vui? Ngày ăn ba bữa no là vui. Nếu một bữa không ăn thì thấy khổ, đói khát đến khổ. Đói ba ngày lại càng khổ hơn. Khổ càng thêm khổ. Khổ không thể biến thành vui. Không thể nói nhịn đói suốt nửa tháng thì sẽ vui lên. Không có chuyện đó. Bởi thì vui biến thành khổ. Đó là cái vui giả tạo. Vui ăn món ăn ngon, ăn một cách vui vẻ. Nếu bắt quý vị phải ăn 20 bát thì quý vị sẽ mất mạng ngay. Không thể như thế được. Khiêu vũ rất vui. Nếu tôi bắt quý vị nhảy suốt 7-8 ngày, quý vị sẽ xin tha mạng ngay. Bởi thế vui sẽ biến thành khổ. Đây là giả tạo. Khổ không thể biến thành vui. Đức Phật nói thế gian này khổ là thực sự, còn vui chỉ là giả tạo. Niềm vui tịnh định an lạc là chân thật chứ không phải giả. Nó không thay đổi. Cho nên chúng ta phải tìm chân lạc, đừng tìm niềm vui giả tạo. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật.